5. Hộ niệm như thế nào? Hộ niệm bình thường là một buổi niệm Phật. Trong làng xóm, trong nhóm cộng tu, nhất là các cụ già, khi ngã bệnh thì nên mời những người biết niệm Phật tới hộ niệm cho họ. Thực hiện được điều này rất hay. Nếu trong nhóm đồng tu của chúng ta đồng tâm nhất trí làm như vậy, thì có thể tin tưởng rằng ai ai cũng có cơ hội giảng sanh. Tổ chức hộ niệm thường xuyên cho người bệnh sẽ có nhiều sự lợi ích bất khả tư nghị. Một là củng cố lòng tin Phật Pháp, tăng cường công phu tu tập, trưởng dưỡng công đức cho nhau. Hai là giải trừ ác nạn cho bệnh nhân, vì niệm Phật là Pháp đại sám hối, nghiệp chướng được tiêu trừ, tạo được niềm vui và nguồn an ủi cho gia đình bệnh nhân. Ba là tập làm quen với không khí cộng tu tại tư gia, thực tập thuần thục sự hộ niệm. Bốn là kịp thời cứu độ người bệnh giảng sanh, không sợ bị sơ hở. Cứu được một người giảng sanh, công đức lớn không thể kể xiết. Như vậy, hộ niệm cho một người bệnh bình thường, nghĩa là chưa phải lâm chung, thì quá đơn giản. Thay vì chúng ta tới niệm Phật đường hay tới chùa để niệm Phật, thì bây giờ hãy cùng nhau tới thẳng nhà người bệnh để niệm Phật, thế thôi. Những nghi thức niệm Phật cộng tu bình thường như nguyện giảng sanh, hồi hướng công đức đều phải có. Đặc biệt, khi hồi hướng công đức, nên thêm phần hồi hướng cho bệnh nhân. Mỗi ngày có thể niệm Phật một, hai hay ba thời, tùy theo điều kiện. Bệnh càng nặng càng tăng thêm thời niệm Phật. Nhưng một khi người bệnh đã quá yếu, nghĩa là có thể phải lâm chung, thì sự hộ niệm không thể chia thành thời khóa nữa, mà phải niệm Phật liên tục 24 giờ, không được ngưng nghỉ cho đến lúc giảng sanh, và phải tiếp tục như vậy cho đến ít ra cũng sau 8 giờ mới được chấm dứt. Cụ thể, ta có thể chia ra 3 giai đoạn hộ niệm như sau. Giai đoạn 1, những lúc trước lâm chung, hãy chia phiên nhau hộ niệm liên tục, không gián đoạn. Lúc nào cũng phải có vài người ở sát bên cạnh bệnh nhân để hộ niệm, không nên đông quá, từ 2 đến 4 người là đủ, vì phải cần dưỡng sức để chuẩn bị cho lúc lâm chung và lo liệu nhiều chuyện khác. Chia phiên nên thực hiện so le, ví dụ một nửa thay phiên vào giờ lẻ, 1, 3, 5 giờ, nửa khác thay phiên lúc 2, 4, 6 giờ, để lúc nào bên cạnh người bệnh cũng có người cũ và người mới. Như vậy mới tránh tình trạng cả nhóm buồn ngủ vào lúc cuối phiên mà buông lơi câu Phật hiệu, có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Nên nhớ, đôi khi chỉ vì một chút sơ ý này mà uổng công hộ niệm và tội nghiệp cho người ra đi. Hộ niệm những lúc này không cần những nghi thức bình thường, tất cả đều chỉ niệm Phật mà thôi. Giai đoạn thứ hai, ngay thời điểm lâm chung, tối quan trọng, tất cả mọi nỗ lực hộ niệm phải dồn vào thời điểm này. Khi thấy tình trạng lâm chung sắp tới, thì mọi người nên tề tựu lại để cùng nhau niệm Phật. Phải niệm Phật thật đều, tốt nhất cần một cái khánh để giữ nhịp chung, không được niệm tự do. Niệm tự do, kẻ nhanh người chậm sẽ làm loạn tâm người đi. Nhất định cố gắng phải tự điều chỉnh âm điệu và tốc độ cho đều, vì tâm nguyện cứu người cần nhắc nhở nhau, không nên tự ái. Để tránh tình trạng lộn xộn khi giảng sanh, gia đình nên tin tưởng người hộ niệm. Trước đó nên giao trọn vẹn việc hộ niệm cho một người có kinh nghiệm hoặc có uy tín để điều khiển sự hộ niệm. Người giữ phần chủ lễ hộ niệm phải sáng suốt lo liệu mọi thứ, như tinh thần người hộ niệm, ngăn cản người ngoài vào thân, nhắc nhở không được khóc, chuẩn bị những tờ cáo thị dán ngoài cửa để tránh sự vô tình hay bất cẩn gây trở ngại cho sự giảng sanh, vân vân. Khi lâm chung, có thể có những hiện tượng lạ xảy ra như hương thơm, ánh sáng, chim tụ lại, hoa nở. Người lâm chung tỉnh táo mỉm cười, thần sắc tươi nhuận, vân vân. Thì người hộ niệm đừng ngạc nhiên hay hiếu kỳ, đừng nên lên tiếng làm ồn, hãy chân thành nhiếp tâm niệm Phật để cho sự giảng sanh được viên mãn tốt đẹp. Tất cả mọi sự thắc mắc hãy để sau đó mới bàn tới. Giai đoạn thứ ba, sau khi lâm chung phải tiếp tục hộ niệm ít nhất 8 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian này không được đụng chạm đến thân thể, không được sửa lại tư thế nằm, nên nhẹ nhàng đắp mền cho ấm thân. Tịnh tông học hội thì họ đắp mền quang minh, không nên đắp chùm qua khỏi đầu, không được kêu tên người đi. Nói chung, tất cả mọi người chỉ thành tâm niệm Phật, tâm tâm đều cầu nguyện A-di-đà Phật đến tiếp dẫn giảng sanh. Sau 8 tiếng đồng hồ, tất cả mọi chuyện đã ổn định thì không còn ngại gì nữa. Có người lo ngại rằng, nếu không sửa chữa tư thế nằm của người ra đi, thì sau vài tiếng đồng hồ, thân thể sẽ cứng, làm sao tẩn niệm? Xin trả lời thẳng thắn rằng, vì tâm hộ niệm không thành, vì người đi không tin tưởng, vì gia đình thích tham đắm những danh vọng quá tầm thường, cho nên không quyết lòng bảo hộ giảng sanh hoặc không giữ thanh tịnh cho người ra đi, mới xảy ra tình trạng như vậy. Nếu người đi quyết chí giảng sanh, người còn sống quyết lòng nhất tâm hộ niệm, thì chắc người đi được giảng sanh thoát nạn. Lúc đó, nhiều sự linh hiển huyền diệu xảy ra bất khả tư nghị. Không để cho chúng ta phải lo nhiều như vậy đâu. Trong lịch sử hộ niệm giảng sanh, đã từng có những trường hợp hộ niệm mười mấy ngày liền mà thân xác người giảng sanh vẫn còn tươi nhuận, vẫn còn mềm mại. Còn ở đây, nhu cầu của chúng ta chỉ cần 8 tiếng đồng hồ, có bao lâu mà lo lắng? Thương người thân thì phải thương trọn vẹn, sống cũng thương, chết rồi cũng thương mới được. Chứ khi sống thì nói thương yêu, còn người thân vừa mới nằm xuống chưa kịp ra đi mà mình đã bỏ chạy rồi, sợ điều này sợ điều nọ, thế thì nói thương làm chi cho buồn cảnh thế thái nhân tình vậy. Khi còn sống thì người thân của mình là cái thân, cho nên ta mới lo cho cái thân đó, chứ khi đã chết rồi thì người thân đâu còn ở trong cái xác thân đó nữa. Thì lý do gì ta cứ mãi lo cho cái thân? Cứu người phải lấy châm nguồn, còn nước còn tát, quyết lòng bảo vệ cho tới kỳ cùng, rồi sự thể ra sau tính sau. Sửa chữa một xác thân, chỉ cần một chiếc khăn thấm nước nóng, đắp lên chỗ khớp xương một lát là đủ để sửa rồi. Không có khó khăn. Nếu giả sử có khó khăn đi nữa, thì ta cũng phải tận hết bổn phận cứu người trước, thì mới khỏi bị ân hận. Những người chỉ lo chú trọng đến cái xác phàm, dù có chôn cất kỹ cho mấy đi nữa, chỉ sau một vài ngày nó cũng thối rữa, chắc chắn không còn ai dám tới gần. Thì tại sao ta lại cứ quan trọng cái thứ cát bụi đang trở thành cát bụi, mà lại quên cái huệ mạng vạn kiếp của người thân? 6. Niệm Phật 6 chữ hay 4 chữ? Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm 4 chữ A Di Đà Phật đều được. Niệm 6 chữ nặng về sự cung kính quy mạng. Niệm 4 chữ thiên về lý tự tánh Di Đà. Niệm 6 chữ nặng về lòng thành kính ngưỡng nguyện Đức A Di Đà phóng quang hiếp họ. Niệm 4 chữ ngoài sự cầu Phật gia trì, còn thêm phần nhiếp tâm vào tự tánh Di Đà của mình, để nội ngoại tương hợp, dễ cảm ứng đạo giao. Hộ niệm bốn chữ còn có cái lợi thế là nhiều người dễ niệm đều và người lâm chung dễ nhớ hơn. Tuy nhiên, cũng nên tùy theo ý muốn và thói quen của người lâm chung. Riêng Tịnh Tông Học Hội trên thế giới thì Ngài Tịnh Không chủ trương niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Hàng ngày tất cả tứ chúng đồng tu khắp nơi đều niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Những người quyết lòng tu tập, hầu hết ai cũng được giảng sanh. Để hiểu thêm về công năng của sáu chữ và bốn chữ, trong thời nhà Minh bên Trung Hoa, có người hỏi Ngài Liên Trì Đại Sư, vị tổ sư thứ tám của Tịnh Độ Tông. Ngài nói, Ngài dạy người khác niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, còn riêng Ngài thì niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Lại hỏi, tại sao vậy? Ngài nói, người ta thì ưa khách sáo, còn Ngài thì không. Đây chính là nói lên hai lý. Một là sự cung kính quy mạng, có năng có sở. Hai là lý tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, không còn có năng có sở nữa. Lý đạo này cao lắm, có dịp sẽ nói rõ hơn. Nhưng dài hay ngắn gì cũng nên chọn lựa hoặc là bốn chữ hoặc là sáu chữ, chứ không nên dài hơn hoặc ngắn hơn. Ví dụ, một vài nơi người ta thích niệm Phật rất dài, hoặc ngược lại niệm rất ngắn. Niệm dài hơn như niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Niệm như vậy tỏ ra rất thành kính, có cả chánh báo và y báo trang nghiêm và công đức tiếp dẫn của Đức A-di-đà. Chánh báo là Phật A-di-đà, y báo là Tây Phương Cực Lạc, công đức là sự tiếp dẫn giảng sanh. Tuy nhiên, lời niệm này quá dài, 20 chữ, người bình thường đôi khi cũng quên, thì một người đang lâm chung không đủ sức để niệm và cũng không thể nhớ để niệm, cho nên không nên áp dụng để hộ niệm hoặc công phu hàng ngày. Hơn nữa, danh hiệu A-di-đà Phật có vô lượng công năng, vô lượng công đức, chứ không phải chỉ có công đức tiếp dẫn. Vì thế, không nên quá thành kính mà niệm quá dài, rất khó nhiếp tâm, làm cho khó bề giảng sanh vậy. Ngược lại, có nơi chỉ niệm Nam Mô Phật, hoặc đơn giản hơn chỉ dọn dẹn Mô Phật mà thôi. Niệm Nam Mô Phật nghĩa là kính lễ tất cả chư Phật, niệm chung tất cả chư Phật trên mười phương thế giới, chứ không nhiếp tâm vào vị Phật nào. Khi hộ niệm hoặc thường ngày niệm như vậy, thì chính ta sau cùng không biết quốc độ nào để giảng sanh. Danh hiệu A-di-đà Phật là danh hiệu niệm chung của chư Phật mười phương, vì tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Nhưng A-di-đà Phật còn là danh hiệu của vị chánh báo Tây Phương Cực Lạc. Cho nên niệm Nam Mô Phật là niệm chung chư Phật, không có hướng về nhất định, nghĩa là có tất cả mà không có một. Còn niệm A-di-đà Phật là vừa niệm tất cả chư Phật, vừa niệm một Phật, cho nên xác định rõ rệt nơi chốn giảng sanh. Nên nhớ, tất cả mười phương chư Phật quốc độ, dù có nơi rất thù thắng, nhưng vẫn không so sánh bằng Tây Phương Cực Lạc. Nhiều quốc độ vẫn còn là uế độ, còn khiếm khuyết, còn tam đồ lục đạo. Ví dụ như Ta Bà Thế Giới là quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni, là một uế độ ngũ trược ác thế. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là tịnh độ, tuyệt đối an vui tốt đẹp. Đơn giản hơn nữa, có người niệm Phật chỉ còn có hai chữ Mô Phật Các niệm này không biết đã phát xuất từ đâu. Chúng ta là con Phật, niệm Phật cần phải chân thành, không nên niệm tắt mà thành ra bất kính vậy. 7. Hộ niệm có cần khai thị không? Điều tốt nhất là được khai thị càng sớm càng tốt, chứ đừng đợi đến lúc sắp sửa chết mới tìm người khai thị, vì lúc đó tâm sự rộn ràng, thân thể đau nhức, tâm thần mỏi mệt làm cho người ra đi nhiều khi không còn đủ bình tĩnh để nghe hiểu được lời khai thị. Khai thị bình thường là những thời pháp giảng giải về Phật pháp. Khai là khai mở tri kiến Phật. Thị là chỉ cho thấy tri kiến Phật. Phật pháp như một kho tàng quý báu. Khai là mở cửa kho tàng, và thị là chỉ cho chúng ta biết kho quý ấy. Thời gian một lần khai thị bình thường ít ra cũng một tiếng đồng hồ mới có thể giảng giải rõ ràng lý đạo và trả lời những thắc mắc của đại chúng. Cách khai thị này rất cần thiết, nhưng chỉ hợp với người còn đang khỏe mạnh, chứ không hợp lắm với người sắp sửa lâm chung. Cho nên, tốt nhất là chúng ta nên thường xuyên nghe pháp, nghe khai thị, nhờ vậy mới dễ giác ngộ và thâm nhập vào Phật pháp. Đừng nên đợi đến lúc quá gấp gáp mới mời người đến khai thị. Đặc biệt, những người chưa học Phật hoặc mới bước chân vào cửa Phật, họ chưa hiểu nhiều về Phật pháp thì khai thị rất cần thiết. Cần thiết ở đây không phải chỉ nói đến lúc lâm chung, mà điều quan trọng hơn là được thường xuyên nghe pháp Phật. Nghe khai thị càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay. Trong đó, công đức niệm Phật và sự giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tối quan trọng, cần phải được nhắc nhở thường xuyên cho họ hiểu thấu. Ví dụ như tháng 6 năm ngoái, anh Năm về tổ chức niệm Phật cho cậu hai. Từ trước tới giờ cha má anh chưa biết pháp Phật là gì, cho nên trong một thời gian ngắn ở quê, anh phải khai thị liên tục sáng và chiều. Nhờ vậy, sau mấy tuần khuyên nhủ, cha má anh đã hiểu nhiều lý đạo và cố gắng ngày đêm niệm Phật. Thật sự mà nói, nếu không nhờ sự khai thị đó, thì cha má anh đến nay chưa chắc đã thành tâm niệm Phật. Khi lâm chung, nếu như chính người ra đi không chịu niệm Phật, dù cho có rất nhiều người tới hộ niệm đi nữa, thì kết quả cũng chỉ là kết duyên cho họ trong vô lượng kiếp sau này thôi. Nghĩa là, nói rõ hơn, trước mắt đọa lạc vẫn đành chịu đọa lạc, sau đó thì còn tùy duyên. Đối với những người đã tu hành lâu năm, đã thường xuyên nghe pháp, nghe khai thị, đã biết niệm Phật, đã thường xuyên nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì không nên phải lập đàn giải pháp dài dòng nữa. Ví dụ như mấy ngày trước khi lâm chung của bác Dư Thị Kỳ, có người tới giảng về Phật pháp. Bác nói: "Chuyện này tôi biết rồi, hãy niệm Phật đi." Đây là một quyết định rất sáng suốt. Giả sử nếu người đó không chịu niệm Phật mà cứ nói về Phật pháp bên tai, thì tâm hồn của bác có thể bị loạn, không niệm Phật được, đưa đến hậu quả có thể bị mất phần giảng sanh. Tuy nhiên, sự nhắc nhở cho người lâm chung giữ chánh niệm để giảng sanh thì rất cần thiết. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì khai thị trong những lúc lâm chung có nghĩa là đặt một người thân thương nhất hoặc một thiện hữu tri thức bên cạnh để điều chỉnh kịp thời cho người ra đi trong những trường hợp đặc biệt bị sai lạc. Khai thị ở đây có nghĩa là đánh thức, nhắc nhở, khuyên bảo, tránh cho người lâm chung lạc vào những cảnh giới nguy hiểm. Ví dụ như thấy bệnh nhân có hiện tượng bị hoảng hốt khủng bố, ta củng cố tinh thần cho họ. Thấy bệnh nhân bị nóng lạnh, khó chịu, bị nhức mỏi thì kịp thời giúp đỡ để họ thoải mái mà niệm Phật. Bệnh nhân mê muội thấy những cảnh giới lạ như thấy cha mẹ, ông bà, tiên, Phật nào khác tới rủ rê thì ta kịp thời nhắc nhở họ không được chạy theo, vì đó chắc chắn là giả mạo, vân vân. Tóm lại, phải kịp thời nhắc bệnh nhân hãy buông xả tất cả vạn duyên, một lòng chuyên niệm Phật, một hướng nguyện về Tây Phương, chỉ được đi theo Phật A-di-đà mà thôi. Còn tất cả những hiện tượng khác thì dặn dò họ tuyệt đối không để tâm tới. Hướng dẫn cần ngắn gọn, chỉ đủ để kéo tâm họ trở về câu Phật hiệu. Đó gọi là khai thị. Ngoài những trường hợp ấy ra, ta không nên mở lời khai thị này nọ dài dòng vì dễ làm loạn tâm người ra đi mà mất phần giảng sanh của họ. Ngài nhấn mạnh, hộ niệm phải hết sức đơn giản, chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà-phật, rõ ràng từng chữ, để cho người ra đi nhiếp tâm vào đó giảng sanh, không được xen tạp bất cứ một hình thức nào khác, bất cứ một ý tưởng nào khác. Khai thị lúc lâm chung, không nên nhắc thêm những điều mà bình thời người đó chưa biết làm. Ví dụ, có lần có người giảng về đề tài liên quan đến sự niệm Phật và lúc lâm chung, đã nói đại ý rằng, khi biết chắc phải lâm chung, thì nên khuyên người đó hãy phát đại tâm, đem những gì còn sót lại cuối cùng trong đời, bố thí lần chót cho chúng sanh. Vị đó nói, sự bố thí này rất quan trọng, đã thể hiện tâm từ bi cao cả, tạo được công đức rất lớn, dễ có cảm ứng đạo giao. Chính anh vô tình đã nghe qua được cuộn băng này và liền đem nó quay đi quay lại đoạn khai thị này cho một vị sư và các vị đồng tu khác cùng nghe. Tất cả các vị lần lượt giật mình và đều nói rằng, lúc lâm chung làm sao người đó biết được cái gì là vật cuối cùng để bố thí? Khuyên như vậy khiến cho họ phải suy nghĩ, bị loạn tâm. Ngay lúc đó ma quái và oan gia trái chủ tấn công vào, làm sao cứu được thì làm sao có thể giảng sanh? Thực ra lời khuyên này không phải là không quan trọng, nhưng đạo lý chính ở chỗ phải tùy người, chứ không thể gặp ai cũng khuyên như vậy được. Một người biết tu hành, có tâm từ bi, thường hay bố thí giúp người vân vân, thì lời khuyên này rất tốt, nhắc nhở họ làm được việc đại thiện cuối cùng. Còn như người chưa quen làm chuyện này, thì không nên khai thị như vậy, vì có thể làm cho họ bực mình mà loạn. Một khi tâm hồn đã bị loạn, thì khó có thể được giảng sanh. Cho nên, đúng ra cuộn băng đó nên nói rằng, ví dụ, lúc bình thường ta nên khuyên người phải biết buông xả, sẵn sàng bố thí càng nhiều càng tốt, ngay cả những thứ mình rất quý, nếu được cũng bố thí luôn. Được như vậy thì lúc lâm chung sẽ không còn gì vướng mắc nữa, người đó sẽ dễ được tự tại giảng sanh. Còn khi lâm chung thì ngoài câu A-di-đà-phật không được gợi thêm một ý nghĩ nào khác, để tránh loạn tâm lạc đường vân vân. Nói nếu được mới bố thí là để ngừa trường hợp người ra đi không phát tâm được, ví dụ như bị quên, không biết cái gì là quý nhất trong đời, không nhớ được cái gì đáng giá còn lại. Nếu một người không đủ khả năng mà ta nhắc tới thì vô tình trói tâm họ vào đó, làm sao gỡ ra? Vậy thì lúc gần tới lâm chung, ta không nên nhắc đến bất cứ một chuyện gì khác ngoài việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để tâm của họ khỏi bị dính mắc, khỏi bị lạc đường, mà nhiếp tâm được vào câu Phật hiệu. Không những thế, ta còn phải tìm cách gỡ giùm cho họ thoát khỏi những sự chấp mắc khác nếu có, để họ an tâm niệm Phật. Được như thế mới dễ giảng sanh. 8. Khi lâm chung, có cần tụng kinh không? Hộ niệm là chính, không nên tụng kinh. Tụng kinh là để tu hành hiểu đạo, cầu an, cầu siêu. Cầu an thì tụng trong những lúc còn sống bình thường hay lúc đau bệnh. Cầu siêu là tụng sau khi đã chết, chứ không thể tụng kinh ngay lúc đang lâm chung. Có một lần, một đồng tu kể lại rằng, khi hộ niệm cho một người lâm chung, có người quyết định tụng kinh Địa Tạng vì họ nghĩ rằng để giải nghiệp cho bệnh nhân dễ giảng sanh, cho nên đưa đến tình trạng là phòng dưới thì đang hộ niệm, phòng trên thì tụng kinh Địa Tạng. Chuyện này được hỏi đến Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nghiêm khắc nhắc lại rằng lúc lâm chung chỉ được niệm Phật và chỉ nên niệm đơn giản bốn chữ A-di-đà Phật, ngoài ra không được làm điều gì khác. Tụng kinh mục đích là để cho bệnh nhân tụng theo, hiểu nghĩa kinh để thực hiện theo lời Phật dạy. Lúc lâm chung, làm sao người bệnh có thể nghe được lời kinh để tụng theo? Tụng kinh Địa Tạng, theo Ngài nói, nếu biết rằng người đó không được giảng sanh, thì khoảng một tuần lễ sau mới tụng để giải bớt nghiệp chướng cho họ và cũng để gieo duyên Phật Pháp cho thần thức người đó. Còn đang lúc hấp hối hay lâm chung thì thần trí rối bời, tâm thần đau nhức, oan gia trái chủ trùng trùng tấn công, vân vân. Làm sao thần thức của họ bình tĩnh để tụng kinh? Ngay trong phút tối nguy kịch, chỉ cần một tích tắc tâm bị loạn là có thể bị rơi vào trạng thái nguy hiểm. 9. Hộ niệm có cần lập bàn thờ không? Có lập được bàn thờ thì rất tốt. Lập bàn thờ thì chỉ để tượng Phật A-di-đà hoặc hình Tây Phương Tam Thánh. Nếu có hai hình Phật A-di-đà thì bàn thờ nên đặt trên đầu giường bệnh nhân. Còn một hình Phật khác thì cầm hoặc treo cách nào cho bệnh nhân thấy được hình Phật. Trường hợp chỉ có một hình Phật thì đặt bàn thờ tại vị trí nào mà bệnh nhân phải thấy được hình Phật. Nói chung, nguyên tắc chính là bệnh nhân thấy được hình Phật, còn vị trí thì uyển chuyển. Hình thức bàn thờ nên đơn giản, không nên quá rườm rà. Tượng Phật, đèn, hương, nước lạnh trong sạch là đủ. Thậm chí, nhiều khi gấp quá chỉ cần một hình Phật cũng đủ rồi. Hẳn nhiên, có thêm hoa quả thì càng tốt, nhưng không cần quá hình thức mà gây bận bịu cho người nhà. Có nhiều nơi không có tượng Phật, không lập được bàn thờ thì cũng không sao. Điểm chính yếu là phải tụ tập những người hộ niệm để niệm Phật liền. Nhất định đừng kéo dài thời gian. Nên nhớ rằng, người đang lâm chung đang rất cần sự hộ niệm, đang chờ từng sát na lời niệm A-di-đà Phật của chúng ta. Giảng sanh được hay không, chủ yếu là sự thành tâm niệm Phật của người đi và người hộ niệm là được. Còn bàn thờ nếu có sẽ tăng phần trang trọng, hỗ trợ tốt cho sự hộ niệm. Thôi tạm ngưng, thư sau viết tiếp. Nhớ đọc thêm mấy thư trước đây nữa nhé. Hãy củng cố lòng tin vững chắc, ngày ngày tinh tấn niệm Phật, quyết chí cầu sanh Tây Phương, cộng với được hộ niệm lúc lâm chung, thì một đời này thôi, chúng ta đều viên thành Phật đạo. Cầu nguyện Như Ngọc cùng tất cả chư vị Phật tử hết báo thân này đều được mãn nguyện siêu thăng miền liên bang tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Viết xong, Úc Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2003. Người Phật tử bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn chủng tử Phật xuất hiện, duy nhất chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật mới hữu dụng. Ngài Lý Bỉnh Nam.
Ba mươi tám, Lời khuyên quý bác đồng tu, hộ niệm và gia đình. Kính quý bác, nghe được tin quý bác rất tinh tấn tu hành, ngày ngày đều hội nhau niệm Phật, cháu vui lắm. Lại nghe nói rằng quý bác rất thích đọc thư của cháu viết về. Nhiều hôm đọc thư cháu cho mọi người cùng nghe trong những buổi niệm Phật, làm cho cháu không những vui mà còn vô cùng cảm động. Nếu những lá thư đó được nhiều người thích đọc, thích nghe theo tu hành, thì cháu rất vui vì đã làm được một chút ít việc để đền đáp ơn Phật. Tri ân báo ân, khả năng của cháu chỉ biết khuyên người niệm Phật. Trong thời mạt pháp này, niệm Phật giảng sanh Tây Phương là con đường ta phải chọn để một đời thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành đạo quả, nhất là đối với một chúng sanh có nhiều nghiệp chướng như chúng ta. Về sự hộ niệm thì đúng thật là tối quan trọng. Chỉ cần một câu hỏi đơn giản như vậy, cháu cũng cảm nhận được rằng quý bác thật sự đã tin đúng chỗ, đi đúng đường, cầu đúng sự. Tu hành muốn thành đạo thì cần nhất là phải đi thẳng tắp và đi cho đúng. Quý bác quyết thành tâm tu hành đứng đắn, đi theo giáo Phật phụng hành, thì tự nhiên mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp. Tất cả mọi sự đã có chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Thành công hay không là chính mình có thật sự muốn giảng sanh về với Phật hay không mà thôi. Nếu thực tâm tu hành, thì xin chúc mừng tất cả quý bác, cơ hội đã có sẵn trong tầm tay. Còn như ai vẫn chưa thực tâm niệm Phật, muốn tu lòng vòng, hay còn muốn thí nghiệm thử coi lời Phật nói có đúng thực chăng, thì dòng sanh tử luân hồi vẫn còn đó, khổ nạn trùng trùng vẫn còn đây, mặc sức cho họ tha hồ thọ lãnh mà thử nghiệm. Hộ niệm là điều rất cần thiết cho tất cả mọi người, là điểm chủ yếu cuối cùng không thể thiếu của người niệm Phật. Công phu niệm Phật suốt đời khó khăn vô cùng, cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc bất thối thành Phật. Công phu đó chính là sự thực tập cho thuần thục cả ba phương diện, thân, khẩu, ý hướng về A-di-đà Phật, để lúc lâm chung phải niệm được câu Phật hiệu. Làm sao lúc lâm chung chắc chắn niệm Phật được? Nhờ hộ niệm. Suốt đời niệm Phật, nhưng khi lâm chung không có sự hộ niệm, nhiều khi do nghiệp chướng phá hoại cũng có thể làm cho mình thất bại, đành chịu đầu thai lại trong lục đạo, nghĩa là vẫn còn sanh tử luân hồi, không có phần giảng sanh. Đây là điều đáng tiếc. Nên nhớ, một niệm lâm chung rất quan trọng, cho nên cần phải hộ niệm để giữ cho được chánh niệm lúc lâm chung. Có rất nhiều thư cháu đã nói đến vấn đề này, mỗi thư nói một khía cạnh. Xin quý bác chú tâm thật nhiều vào những lá thư đó, để hiểu sâu vào cả sự lẫn lý, hầu thực hiện khỏi bị chướng ngại. Trong đó, chúng ta nên nhấn mạnh đến sự hộ niệm giảng sanh, hoặc là sự thực hành giảng sanh nhiều hơn là lý giảng sanh. Đây chính là công việc thực tiễn để thực hiện sự giải thoát vậy. Sự thực hiện đó là gì? Xin trả lời thẳng rằng, chỉ là tính hạnh nguyện giảng sanh. Lý có thể chúng ta chưa hiểu lắm, nhưng sự thì xin quý bác cứ đúng như vậy mà làm. Làm đúng để giảng sanh, giảng sanh xong thì tất cả lý đạo tự nhiên sẽ hiểu thấu. Cuối cùng chúng ta đều đạt được lý sự viên dung để viên thành Phật đạo. Tu hành cần nhất là lòng thành kính và sự tinh tấn tu hành. Có thành tất linh chứ không phải cần thiết ở lý luận. Trong đời ta thường thấy nhiều người lý luận rất hay nhưng không tu, sau cùng không biết là họ sẽ đi đâu. Ngược lại, rất nhiều người không biết lý luận, chỉ biết thành tâm tu hành mà lại được giảng sanh, đắc đạo dễ dàng. Đại sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 Tịnh Độ Tông Trung Hoa dạy, chí thành cung kính thật là bí quyết nhiệm màu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Kiến thức của con người, dù học hỏi được nhiều tới đâu, trong trường đời cũng không bao giờ hiểu thấu cảnh giới của Phật. Cho nên, Ngài còn nói, người nào cứ một bề muốn xem rộng, nghiên cứu nhiều, thì e nghiệp chướng chưa tiêu, khó được lợi ích. Trong lịch sử tu học Phật giáo có nhiều công án rất hay ám chỉ về việc này. Ví dụ bên Trung Hoa đời nhà Thanh có một thiền sư là Mặc Âm, ngài tu thiền. Trước khi viên tịch, ngài gọi chúng đệ tử lại hỏi rằng: "Thế nào là giải thoát?" Tất cả đều ngẩn ngơ, không ai trả lời được. Ngài cười bảo: "Chẳng có gì bằng là bắt chước các ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tinh chuyên là được." Ông già bà lão là ai? Là quý bác đó chứ ai. Một thiền sư suốt đời tu thiền nhưng cuối cùng đã niệm câu A-di-đà Phật để giải thoát. Ngài tu thiền nhưng chính ngài lại âm thầm ngộ đạo trong câu Phật hiệu, và sau cùng mới phải dùng phương tiện này cảnh tỉnh tứ chúng. Tu hành là quyết lòng một đời giải thoát, đừng nên có ý niệm muốn lý luận giỏi dở, triết lý cao thấp, cứ chạy lòng vòng tranh nhau hơn thua làm chi mà bị sư phụ la rầy. Nếu giả sử ngài gọi quý bác lại hỏi thế nào là giải thoát, cháu tin rằng quý bác sẽ trả lời dễ dàng, đó là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đúng vậy, giảng sanh được thì giải thoát được chính là giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phật dạy như vậy, ta đi như vậy. Đi như vậy thì trả lời như vậy. Lòng chân thành, thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đức tính cao quý nhất của các cụ già. Chính thế mà các cụ dễ cảm ứng đạo giao, dễ hợp với sự phát tâm Bồ Đề. Khi giảng về phát tâm Bồ Đề, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng: "Nếu hỏi các cụ già, trực tâm là gì? Không biết. Thâm tâm là gì? Không biết. Đại bi tâm là gì? Không biết. Hoàn toàn không biết gì cả. Các cụ chỉ biết chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh tịnh độ. Các cụ thực sự đã giảng sanh." Người hiểu rõ từng danh từ một chưa chắc đã phát được tâm Bồ Đề. Còn các cụ già không cần biết đến danh từ đó. Ấy thế mà tâm của các cụ đã đạt đến cảnh giới vô thượng Bồ Đề tâm. Thượng phẩm giảng sanh vẫn có phần cho các cụ. Rõ ràng, chẳng có gì bằng là bắt chước các ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tinh chuyên là được. Buông xả, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương là tâm vô thượng Bồ Đề. Buông xả tất cả chắc chắn giảng sanh, buông xả nhiều giảng sanh dễ, buông xả ít giảng sanh khó, không buông xả không thể giảng sanh. Quý bác à, tuổi già thân mạng vô thường, mong manh, sáng còn tối mất, dạng pháp cuối cùng đều là không, thì còn tham đắm làm gì vào sự hủy hoại? Tất cả vạn vật ở thế gian này có giữ cũng mất, có luyện cũng mất, nhưng tham đắm hay chấp thủ vào đó thì ta bị đọa lạc, còn buông chúng ra được thì ta thành đạo giải thoát. Danh, văn, lợi, dưỡng, nhà cửa, tiền của, con cái, lý luận, triết học, vân vân, tất cả đều quyển mộng, nó không tan trước mắt thì cũng tan sau lưng. Cháu chân thành khuyên quý bác chỉ một lòng tín hạnh nguyện đầy đủ, chuyên công niệm Phật, tha thiết cầu xin giảng sanh liên bang để được về với Phật. Giảng sanh về với Phật rồi, ta sẽ có tất cả chứ không còn là quyển mộng nữa. Đây là sự thật. Tu hành nếu có gì còn chưa rõ hoặc những gì cháu nói không đúng lắm thì xin quý bác cho biết để chúng ta điều chỉnh kịp thời, đừng nên giữ lại mà gặp khó khăn. Cháu viết thư khuyên người niệm Phật đến một giai đoạn nào đó, khi những lời khuyên này tạm đủ thì cháu có thể sẽ lo việc tịnh tu để giảng sanh. Cho nên trong thời gian này có gì thắc mắc nên hỏi, nhất là những vấn đề thực tế để tu hành, chứ không nên mong cầu đạt lý, vì lý đạo thầm thâm vi diệu. Chúng ta là hạng trung hạ căn, không bao giờ đạt đến cùng lý được đâu. Nhưng ngược lại, chỉ cần thành tâm tu hành, thì một ngày nào đó, lý đạo tự nhiên thông. Cho nên, phải chân thành niệm Phật, chân thành cầu nguyện giảng sanh. Chân thật thì được cảm ứng, thành tâm thì được hiển linh, đó mới chính là con đường thành đạo. Hiểu rõ điều này thì chính quý bác là những người rất dễ thành đạo giải thoát. Hãy tranh thủ thời gian niệm Phật, quyết lòng giữ vững ý niệm vãng sanh tịnh độ, đừng nên có mặc cảm sai lầm mà lỡ mất cơ hội. Trở lại chuyện hộ niệm, hôm nay chúng ta bàn một vài điểm cụ thể về hoàn cảnh chung quanh, những điều căn bản về ngoại duyên như con cháu trong gia đình, người thân thuộc, vân vân. Con cháu trong nhà là một lực lượng hộ niệm chính. Muốn cho con cháu hộ niệm mình, thì người niệm Phật không nên âm thầm niệm một mình, mà cố gắng giảng dạy Phật Pháp cho người thân hiểu, giảng giải về sự giảng sanh cho con cháu nghe, khuyên niệm Phật, chỉ cách hộ niệm giảng sanh. Nên chủ tâm làm như vậy để vừa cứu độ người thân, vừa có được người hộ niệm sát bên cạnh mình trong bất cứ trường hợp nào. Những gia đình nào có con cháu biết tu hành, tin Phật, hiểu đạo, thì thật là một đại phúc báo trên đời. Ví dụ như cụ Triệu Vinh Phương giảng sanh lúc 94 tuổi vào năm 1999 tại Trung Quốc là một gia đình đại phúc. Hầu hết con cháu trong gia đình của cụ, từ lớn đến nhỏ đều chí thành tu học Phật. Khi cụ giảng sanh, chỉ riêng người trong gia đình cũng đủ sức hộ niệm, tiễn đưa cụ an toàn siêu sanh về cõi Tây Phương thành Phật. 4 năm niệm Phật, một đời giải thoát, viên thành Phật đạo, có gì quý quá hơn? Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp bị chướng duyên, người thân trở thành chướng ngại. Ví dụ như, vợ tu thì chồng chống đối, cha mẹ tu thì con cái chống đối, cả nhà tu hành nhưng bị hàng xóm dèm pha, vân vân. Đây là những chuyện bình thường chứ không có gì lạ. Người có tu hành hiểu đạo hãy phát lòng từ bi cứu độ, kiên nhẫn khuyên nhủ họ tu hành. Hãy biết rằng chỉ vì nghiệp chướng quá sâu nặng, cản ngăn, làm cho người thân chưa được cơ hội thức tỉnh, tương lai dễ sa vào cảnh tâm tối chịu khổ nạn. Cho nên chúng ta nên đặc biệt thương họ, kiên nhẫn giảng giải hoặc chờ cơ duyên để cứu độ hơn là ghét bỏ. Vì ghét bỏ sẽ dễ biến thành quan gia trái chủ, có thể gây nhiều chướng ngại về sau không tốt. Ví dụ, trong chuyện giảng sanh của bác Dư Thị Ki có nhiều chi tiết khá hay. Suốt đời bác không giảng giải đạo lý cho ai, nhưng sau khi giảng sanh rồi thì bác lại cứu độ được khá nhiều người, cả thân lẫn sơ. Gần gũi nhất là chồng, con, thân thuộc trong gia đình, đã đồng loạt quy y Tam Bảo, một lòng tin tưởng Pháp Phật. Trong gia đình bác có 7 người con, hầu hết ai cũng tin Phật, duy có một người con rể, anh Lục Duy Kiên không tin. Theo như anh Đường Tấn Hải kể lại, anh là người rất thực tế, chuộng khoa học, không tin những lý luận mơ hồ. Ví dụ như chuyện giàu sang, nghèo nàn, thành công, thất bại, vân vân. Cái gì trong đời cũng cứ đổ lỗi cho nhân quả hoặc định mệnh. Anh cho rằng đây là điều diễn vong. Theo anh, cuộc sống trước mắt không chịu lo, lại đi lo chuyện giảng sanh ở thế giới xa vời đâu đâu là điều không thực tiễn. Anh không chấp nhận. Đến khi chính mắt chứng kiến cảnh giảng sanh của Nhạc Mẫu, làm anh ta quá ngạc nhiên, đến nỗi phải bàng hoàng, ngẩn ngơ. Nhờ cơ duyên này mà anh đã thực sự tỉnh ngộ. Anh Hải lại nói tiếp, một tuần sau, cả gia đình cùng đi trong một chiếc xe đến chùa Phước Huệ để cầu siêu tuần thất thứ nhất. Đang lúc sắp tới chùa, vừa lúc có người nhắc đến công hạnh tu hành của mẹ, thì anh Kiên lại ngửi được mùi hương giống hệt như mùi hương lúc mẹ giảng sanh. Ảnh hỏi mọi người rằng có ai ngửi thấy không? Không có ai khác, chỉ một mình ảnh ngửi được, rõ ràng có mùi hương. Trong tháng Giêng năm 2003, anh Kiên cùng với đại gia đình đã quy y Tam Bảo và được Hòa Thượng Tịnh Không cho pháp danh là Diệu Âm. Thật là một duyên lành đầy may mắn cho anh. Nghĩ lại, trên đời này còn biết bao nhiêu người chưa có được duyên may, vẫn mù mịt sống, bước chân càng đi càng lún sâu vào nơi hiểm nạn. Trong chuyện tu hành, cái nhân duyên đến với chúng sanh mỗi người mỗi khác. Có lúc thuận, có lúc nghịch, có lúc thiện, có lúc ác. Người thuận thì thường gặp duyên thuận để tăng thuận duyên, kẻ nghịch thường gặp duyên nghịch để nghịch chuyển tâm ý nghịch ngợm của họ. Người thiện thì gặp cảnh thiện tăng thêm thiện duyên tu hành, kẻ ác thì gặp ác duyên giống như bị dội đầu vào tường mới biết giật mình sợ hãi, lo cầu đạo pháp. Tất cả, dù là nghịch hay thuận, thiện hay ác, đều là cơ may cho chúng sanh tỉnh ngộ. Sự hơn kém nhau chỉ cần ở chỗ có giác hay không, nhanh hay chậm mà thôi. Ví dụ như chuyện giảng sanh của bà Huỳnh Ngọc Tuyết năm 1996 cũng có một trường hợp điển hình tương tự khá hay. Bà Tuyết pháp danh là Diệu Âm, hàng ngày tới đạo tràng làm công quả, in kinh, sang băng pháp, tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi niệm Phật mà giảng sanh. Khi lâm chung, gia đình điện thoại tới ngài Tịnh Không xin ý kiến. Từ trong điện thoại, ngài nói: Tây Phương Tam Thánh đã đến trước cửa, sao không đi còn hỏi gì nữa? Khi bà giảng sanh có ánh sáng, có hương thơm phát ra cả tiếng đồng hồ. Trong gia đình của bà cũng có một người con rể không tin Phật, thường chống đối việc niệm Phật giảng sanh. Một hôm, trong những tháng ngày trước khi giảng sanh, bà kêu riêng người rể lại để cho anh ta biết một ngày đặc biệt nào đó. Bà dặn anh ta phải nhớ cái ngày này, viết vào giấy và cất giữ thật kỹ giùm cho bà. Sau khi giảng sanh, người con rể trực nhớ đến chuyện này, tìm mở ra xem thì giật mình sửng sốt. Đó chính là ngày giảng sanh của bà Nhạc Mẫu. Một chuyện quan trọng như vậy mà bà lại âm thầm chỉ báo riêng cho một người rể không tin Phật. Có thể nào chúng ta lại cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên? Thế nên mới biết, người tu hành phải có tâm từ bi, đặc biệt thương hại những người nhiều nghiệp chướng mà tìm phương cứu họ vậy. Cũng có nhiều lúc rơi vào một trường hợp khó khăn hơn. Ví dụ như thấy người thân hay con cháu trong gia đình đi sai đường, ta muốn cứu mà cứu không được, đây cũng là chuyện thường. Ta nên biết rằng, trong đời này dù đã trở thành ruột thịt thân thuộc với nhau, nhưng mỗi người mang đến thế gian này mỗi nghiệp khác nhau và đang tạo tác những nghiệp khác nhau. Cho nên, sau khi chết thì mỗi người sẽ đi mỗi ngã để thọ báo ở những cảnh giới khác nhau. Nếu như mọi người trong gia đình cùng chung một chí hướng tu hành, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có như vậy tương lai mới hội tụ một nhà. Còn không thì chắc chắn như lời Phật dạy, phải đầu thai đơn độc, chết đơn độc, đi một mình, về một mình, sướng khổ, tự chịu lấy, không một người thân nào đi thay cho mình cả. Vì sao vậy? Vì tùng nghiệp thọ báo, nghiệp chướng không ai giống ai, thì không ai có thể theo mình để thọ chung cảnh giới. Phật dạy, con cái đến với cha mẹ có bốn diện: báo ân, báo quán, đòi nợ, trả nợ. Những người con ngỗ nghịch trong gia đình thường ở một trong hai diện: báo quán hoặc đòi nợ. Đòi nợ là nó phá cho tiêu hao gia tài rồi chết. Báo quán là những người con bướng bỉnh, bất hiếu, không vâng lời trong gia đình, nó có thể trở thành mối chướng ngại khá lớn trong việc hộ niệm. Ví dụ như quấy phá, ồn ào, chạy theo thói tục thế gian sai lầm, chống đối việc hộ niệm, vân vân, làm tiêu tan cơ hội giảng sanh của cha mẹ. Người khi lâm chung mà gặp trường hợp này thì thật là một điều đại bất hạnh. Gặp trường hợp này ta giải quyết làm sao? Thành thực mà nói, điều này tùy thuộc khá nhiều vào thiện căn và phước đức của cá nhân người lâm chung, chứ không có công thức đối trị rõ rệt. Người muốn giảng sanh phải đặc biệt lưu tâm. Những người thân thuộc khác trong gia đình, nếu đã hiểu đạo thì phải biết bảo vệ người ra đi, cố gắng giảm trừ ách nạn này. Hãy sáng suốt lo trước mọi việc, phải tận lực làm, rồi cuối cùng sự thể ra sao thì mới đành tùy duyên. Nên chú ý những điểm sau. Một là biết rằng mình đang bị chướng duyên ngăn cản, thì phải tự cố gắng tinh tấn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, để đạt đến cảnh giới tự tại giảng sanh. Hai là, ngày ngày niệm Phật hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho những người ngỗ nghịch. Đây là cách giải nạn cho con cái và cho chính mình. Một khi nghiệp chướng nhẹ, thì tự nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Ba là thường xuyên giảng giải Phật Pháp thật nhiều cho con cháu hiểu rõ lý đạo. Đây là việc khá cần thiết. Nên nhớ một điều, dù đứa con của mình là quan gia trong tiền kiếp, nhưng chính nó không bao giờ biết chuyện này. Nó cũng có học thức, có lý tưởng riêng, có suy nghĩ về chữ hiếu, vân vân. Nhưng chỉ vì còn mê muội nên chưa thông được đạo Pháp mà thôi. Nếu dùng Phật Pháp giảng giải, khai thị cho nhiều để cùng nhau hiểu đạo, hiểu ý nghĩa sự giảng sanh, thì có thể giác ngộ được nhiều người, tiêu tai giải nghiệp cho nhau, hóa giải được nhiều quan trái trong quá khứ. Hộ niệm thường cần đến khai thị, thì chính sự khai thị hay nghe Pháp thường xuyên lúc bình thời là điều rất quan trọng. Quan trọng cho chính mình, quan trọng cho con cháu, quan trọng cho tất cả mọi người. Còn đợi tới lúc tối nguy kịch rồi mới nhờ người khai thị, dù đây là việc cần có, nhưng nhiều lúc thành ra đã quá trễ rồi vậy. Bốn là, nếu những cố gắng trên cũng chưa thành công, thì nên khôn khéo tìm phương cách ly. Ví dụ, nếu ở xa, khi lâm chung không nên thông báo vội. Nếu ở gần thì khéo léo nhờ người đó đi công chuyện xa, vân vân. Sau 8 tiếng đồng hồ thì không còn quan ngại lắm. Năm là, có thể dùng cách xuống nước năn nỉ, kêu gọi con cái nên dâng lời cha mẹ. Một người con dù ngỗ nghịch hay chống đối tới đâu, nhưng khi nhìn cảnh cha mẹ phải quỳ lại mình để cầu được yên thân giảng sanh, thì có lẽ cũng sẽ dâng lời, chứ đâu nỡ lòng nào phải tán tận lương tâm làm điều đại nghịch bất hiếu, đày cha mẹ mình vào đường hiểm ác. Còn hàng con cái thì xin khuyên rằng, trước giờ không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì đừng phạm phải tội này, vừa tội nghiệp cho người thân, vừa chính mình tương lai không thể tránh khỏi quả báo ngục hình cực trọng vậy. Sáu là, phải thành tâm thành ý cầu Phật, Bồ Tát gia trì. Đây là điều tối quan trọng, không thể quên. Nên nhớ, người chân thành niệm Phật để giảng sanh, có chư vị Bồ Tát, Thiên Thần, Hộ Pháp, bảo vệ. Các ngài có thể dàn xếp rất ổn thỏa cho ta giảng sanh. Được sự bảo vệ này hay không, chính ở chỗ là ta có thành tâm hay không mà thôi. Bên trên thì lo về người ngỗ nghịch, ở đây nói điều ngược lại. Những người con hiền lành hiếu thảo, quá thương cha mẹ, nhưng chưa hiểu đạo, coi chừng có thể cũng là một mối đại họa cho người ra đi. Sự trở ngại này không do sự bướng bỉnh, lỗ mãng, mà chính vì quá thương mà không kiềm chế được những hành động dại khờ gây nguy hại rất lớn cho cha mẹ mình. Cụ thể, những điều lỗi lầm thường mắc phải như ồn ào, khóc lóc, kêu réo, kể lể nỗi bi thương, ôm ấp, trì kéo, lay động thân thể lúc lâm chung. Những hành động này chắc chắn không tốt cho người ra đi, đại kỵ cho việc giảng sanh, tối nguy hại cho thần thức. Muốn cho người thân được tái sanh về các cảnh giới thiện lành, tốt đẹp, thì tuyệt đối đừng để xảy ra những cảnh trạng trên. Nếu con cái thương yêu cha mẹ mà khinh thường những lời khuyến cáo này, coi chừng chính mình là đại thủ phạm hại chết người thân yêu trong tam đồ ác đạo, khó có cơ được thoát nạn. Nhất thiết phải nhớ. Tại sao lại như vậy? Phật dạy rằng, một ý niệm lúc lâm chung có ảnh hưởng tối quan trọng cho việc tái sanh. Khởi lên một niệm thiện sanh về thiện đạo, một niệm ác sanh về ác đạo. Thiện đạo là các cảnh giới, trời, người, thần. Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một người bình thời ít tu hành, thường tạo nghiệp ác quá nhiều, thì quả báo phải đi về các đường ác. Nếu lâm chung gặp thêm ách nạn của con cháu nữa, thì tình trạng lại thê thảm hơn, ví dụ như cầm thú. Nhưng chim thì đỡ hơn chuột, chuột còn đỡ hơn ruông. Tương tự, trong cảnh giới ngạ quỷ, nhưng cũng có chỗ đỡ hơn, có chỗ đói khổ tàn tệ. Nếu lỡ rơi vào địa ngục thì khỏi cần nói nữa, suốt kiếp chịu cực hình làm sao kể thâu. Người có tu hành, biết tu thiện tích phước thì có thể dễ sanh lại làm người hơn, nhưng phải coi chừng sự chướng ngại lúc lâm chung, làm nảy sinh ý niệm ác, do sự chiêu cảm của ý nghiệp mà bị lôi vào tam ác đạo. Khi lâm chung, khởi lên một ý niệm sân giận bị đọa vào địa ngục, một ý niệm tham lam đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, một ý niệm ngu si bị rơi vào hàng súc sanh. Đây là do sự chiêu cảm từ ý nghiệp, hay gọi là nghiệp thức mà nên, chứ không phải do lưu chuyển vì nghiệp nhân quả báo kết tụ nhiều đời. Nói rõ hơn, một người dù có thường làm điều thiện nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những chuyện xấu ác sai lầm. Cho nên, nói thiện có nghĩa là thiện nhiều hơn ác, nói ác là ác nhiều hơn thiện. Người thường làm thiện thì có nhiều chủng tử thiện trong tàn thức, khi chết dễ theo thiện nghiệp đầu sanh, chứ không phải là sanh vào thiện đạo là hoàn toàn thiện lành. Và những chủng tử xấu xa hoặc nghiệp ác vẫn còn đó chờ ngày trả nợ. Khi chết, tất cả những nghiệp chướng này đều dây quanh đòi nợ. Một ý niệm lúc lâm chung có một sức mạnh rất lớn, làm nghiêng hẳn nghiệp lực của thần thức về hướng đó. Cho nên, ngay phút cuối cuộc đời, nếu nảy lên một ý niệm như sám hối tội lỗi, từ bi vân vân, đây là niệm thiện lành, nghiệp thức này sẽ tạo nên nghiệp cảm rất lớn, có thể giúp người đó sanh về thiện đạo, dù trong đời người đó phạm rất nhiều lỗi lầm. Ngược lại, người làm thiện nhiều đáng lẽ phải được sanh về cõi thiện, nhưng khi lâm chung bị chướng duyên phá hoại, gây nên những ý niệm xấu như sân giận, tham lam, ngu si, mê muội, thì tức khắc có thể bị lôi vào ba đường ác tương ứng. Còn chủng tử thiện trong A Lại Gia thức thì chờ đó hoặc tùy duyên họ hưởng. Nhắc lại, sân giận vào địa ngục, tham lam vào ngạ quỷ, ngu si vào hàng súc sanh. Tại sao bị nổi giận? Chính yếu là do con cháu không hiểu đạo lý, vì quá thương nên cứ ôm, nắm, trì, kéo, va chạm mạnh vào thân thể người lâm chung mà gây ra cảnh huống này. Lúc đó, thân thể đang ở trạng thái tứ đại phân ly, từng tế bào một bị phân ly đến tê tái. Nếu ta vô ý cứ va chạm mạnh đến sẽ làm đau đớn kinh khủng. Người ra đi muốn yên tĩnh, nhưng người thân cứ đụng chạm. Họ muốn ngăn cản con cái, nhưng cản không được, thành ra nổi giận mà chết. Chết rồi vẫn còn giận, vì người thân cứ tiếp tục lôi kéo, không để họ yên ổn ra đi. Ta phải nhớ rõ rằng, ở trạng thái vừa mới tắt hơi, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau, người ra đi vẫn còn có cảm giác rõ ràng sự đau đớn. Đến 8 tiếng đồng hồ, thần thức mới hoàn toàn ra khỏi thân thể. Ra đi trong ý niệm phẫn nộ, giận dữ, thật là đại bất hạnh, đại thương tâm cho họ vậy. Tham lam là gì? Tham thì tham gì cũng là tham. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, vân vân đều là đối tượng của lòng tham. Ví dụ như tham tiền nên suốt đời tranh lo kiếm tiền, khổ sở vì ít tiền, sung sướng vì nhiều tiền, giữ tiền, giấu tiền. Những sự tham lam này cấy nhiều chủng tử ngạ quỷ trong tâm. Khi lâm chung, tâm của họ cứ dính chặt vào tiền bạc, khó có thể gỡ ra được. Chính vì vậy mà rất dễ bị chiêu cảm theo đường ngạ quỷ. Trong Kinh Phật nói, loài ngạ quỷ cái bụng to như cái trống, cổ thì nhỏ như lỗ kim, bốc cơm thì hóa thành lửa, ngày ngày đói khát, ăn vào thì bứt cổ chết liền, khổ vô cùng. Cho nên, người hiểu được đạo thì đừng nên quá tham lam mà mang quả. Tiền bạc có vừa đủ thì phải biết lo tu hành, vừa làm vừa tu, chứ đừng đợi làm thêm chút ít nữa rồi mới tu. Sự thật không có tiêu chuẩn chút ít đó đâu. Lòng tham vô đáy thì cái chút ít sẽ trở thành vô tận. Nó hấp dẫn, nó lôi cuốn con người rơi tuột vào cảnh ngộ tham tiền đến quên ăn, mất ngủ. Tham đến nỗi tới lúc hấp hối mà vẫn còn tham, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên, tiền bạc thật sự là mối họa, phải thường xuyên cảnh tỉnh. Người già cả nên biết quyết tâm buông xả nó để nhẹ nhàng giảng sanh. Tiền bạc nên giao lại cho con cháu lo liệu. Của cải, gia tài, điền sản nên di chúc, phân chia trước càng sớm càng tốt. Đừng chờ, đừng hẹn, vì nếu một sớm một chiều lỡ rơi vào trạng huống bất tường, thì lúc đó gia sự lộn xộn, thân thể đau nhức, tâm trí rối ren bời bời, không cách nào giải quyết được. Thành ra cứ quyện chặt vào mấy thứ bất tịnh đó, chắc chắn không có đường tốt để dung thân. Nên nhớ, tiền tài có được trong đời này là quả báo của cái nhân bố thí tài trong đời kiếp trước. Nếu phước báo còn nhiều, thì tự nhiên nó sẽ cuồn cuộn chảy đến. Còn như lỡ đã hết rồi thì một tí ti cũng không có, chứ đừng nói chi chút ít. Muốn còn phước báo thì Phật dạy, hãy lo bố thí tài để cho mảnh ruộng phước của mình tốt tươi vậy. Ngu si sanh vào hàng súc sanh. Ngu si là sao? Ngài Lý Bỉnh Nam, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không nói, người không chịu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không ngu si cũng là cuồng vọng. Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nhắc đến câu này, người không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nếu không phải ngu si thì là cuồng vọng. Cuồng vọng cũng là ngu si. Tóm lại, người con Phật mà không chịu nguyện cầu giảng sanh tịnh độ chính là người ngu si. Lời nói này được lặp đi lặp lại trong những lúc khai thị, chúng ta không nên ghi nhớ kỹ để suy nghiệm thử coi có đúng không. Như vậy, niệm ngu si là gì? Tổng quát, tất cả những ý niệm đưa đến quả báo súc sanh gọi là niệm ngu si. Lúc lâm chung, có rất nhiều nhân tố khác nhau đưa đến quả báo này. Nghĩa là sự ngu si bao gồm nhiều phương diện như ý niệm, hành động, ham muốn, say sưa, sở thích, tình cảm, vọng cầu, ước nguyện, vân vân, đều có thể tạo nên cái niệm ngu si. Ví dụ, lúc lâm chung quá quyến luyến con cháu thì dễ đầu thai thành vợ hoặc chồng của chúng để được âu yếm, đoạn luân, hoặc sanh thành những con thú mà con cháu ưa thích. Say mê bông hoa thì thành con sâu trong cái hoa. Thương yêu con chó, đầu thai làm chó. Ganh ghét thù hận thì biến thành con vật độc ác, vân vân. Rất nhiều, rất nhiều. Tất cả những nhân tố đó đều có thể gọi là niệm ngu si. Tưởng cũng nên nhắc đến điều này, đừng vội chấp vào danh từ mà hiểu lầm tạo nên sự tranh cãi không tốt. Chữ ngu si ở đây là chỉ cho cái nhân chủng dẫn tới sự đọa lạc vào đường súc sanh, chứ không phải là nói người kém thông minh hay ngu dại của thế gian. Niệm ngu si là danh từ thuộc về xuất thế pháp, đối đãi với trí huệ, không liên quan gì tới sự thông minh. Cho nên xin cẩn thận suy xét, chớ nên lầm lẫn. Ví dụ, thương con cháu là điều tốt, là người tốt. Người không thương con cháu là người xấu. Nhưng lúc lâm chung mà tâm hồn quyến luyến con cháu không nở rời, Phật gọi đây là niệm ngu si. Vì không những không tốt cho con cháu mà còn vừa tạo nghiệp ác cho chúng, vừa làm đọa lạc cho chính mình. Một người dù giàu hay nghèo, khôn hay dại, tất cả đều có thể tạo ra cái niệm ngu si lúc lâm chung. Ví dụ, ở tại Úc Châu, trước đây có xảy ra một chuyện lạ lùng. Một nhà tỷ phú đã làm di chúc đem tất cả tài sản hàng tỷ đô la, không để lại cho con cái, mà dành cho một con chó ông nuôi trong nhà. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, đây đúng là một sự đại ngu si. Khi chết, chắc chắn ông ta sẽ sanh làm chó. Con chó ông nuôi trong nhà trước kia chắc chắn là một người đã tu phước rất nhiều, nhưng vì ngu si cho nên thành con chó. Ông ta là một nhà tỷ phú, chứng tỏ rằng đời trước ông ta đã bố thí giúp người, làm phước rất lớn mới được như vậy. Nhưng có tài phú xong thì không chịu tu hành, lại ngu si đi thương chó để tương lai thành loài chó. Con chó ông nuôi đời trước có làm phước bố thí giúp người, nhưng vì ngu si nên thành con chó. Nhưng là chó trong nhà giàu để hưởng phước, còn ông ta là người giàu đã hưởng hết phước. Khi đi làm chó thì con chó này không còn phước nữa, chắc chắn sẽ khổ sở hơn con chó ông nuôi. Thật là quái quâm. Rõ ràng một đời làm phước để một đời hưởng phước, rồi vạn kiếp đọa lạc. Phật nói, đây chính là nạn tam thế quán vậy. Người tu hành cần phải để tâm chú ý điều này. Trên thế gian còn có rất nhiều người chưa thấu hiểu cảnh giới, cho nên thường có những ý niệm rằng làm người nghèo khổ quá, kiếp sau thà làm con chó của nhà giàu còn sướng hơn. Đây thực sự là một ý niệm ngu si. Một người đã hiểu đạo thì ngay cả làm ông chủ giàu sang kia họ cũng không thèm, thì tại sao lại có người mong làm con chó của ông chủ? Nghèo khó là vì quá khứ không tu phước, cho nên quả báo đời này không có tiền. Nghèo khó nhưng ít ra còn có cái thông minh để được thân người, nghĩa là còn quá nhiều may mắn. Sống trong cảnh nghèo thì ta khó tạo nghiệp. Nếu tâm địa hiền lương, biết lo tu hành, biết thương người, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì đời sau ta vẫn còn làm người với nghiệp nhẹ phước lớn. Còn làm chó, dù có sướng cho mấy đi nữa, thì ngu si vẫn là ngu si. Một đời hưởng phước mà ngu si thì còn phước đâu nữa để hưởng trong đời kiếp sau. Nghĩa là chó rồi sanh làm chó, biết bao giờ mới thoát được cảnh gặm xương? Bao lâu mới thoát khỏi kiếp súc sanh? Có một lần Đức Phật chỉ đàn kiến mà than với Ngài A Nan rằng, đã trải qua 7 lần Phật ra đời rồi mà thân kiến vẫn còn thân kiến. Một lần một vị Phật thì hiện xuống trần cách nhau khoảng 600 triệu năm. 7 vị Phật thì thời gian cỡ 4 tỷ năm mà con kiến vẫn còn là con kiến, âm thầm sống chui rút dưới đám đất nhơ. Thật là kinh khủng. Vì chấp vào cái thân kiến, cho cái thân kiến này là tốt đẹp, nên con kiến chết đi, đầu thai vào trứng kiến, nở lại thành con kiến. Cứ thế trải qua hàng tỷ năm vẫn còn là con kiến. Bây giờ ai muốn thành chó thì hãy tính thử sẽ trải qua bao nhiêu tỷ năm để thân chó này được trở lại thành người. Phật dạy, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Được thân người khó lắm, nay ta đã được làm người là quá may mắn rồi, mà không lo giữ, lại còn muốn thành chó làm chi? Phật pháp rất khó gặp, nay đã gặp rồi mà không chịu tinh tấn tu hành để thành Phật, còn đợi kiếp nào mới độ thoát đây? Tu hành cách nào để thành Phật? Nhất thiết do tâm tạo. Tâm nào niệm Phật, tâm đó thành Phật. Tâm nào nguyện giảng sanh, tâm đó sanh về Tây Phương. Đây là lời Phật dạy, hãy tin tưởng chắc chắn như vậy. Tín nguyện trì danh niệm Phật thì một đời giảng sanh bất thoái thành Phật. Ngưỡng nguyện A-di-đà Phật đại từ đại bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đã phát nguyện niệm Phật được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật. Kính thư, viết xong ngày 6 tháng 5 2003. Quả nhiên, nếu hết thảy mọi người đều kiên cử làm trọn các việc lành thì tự nhiên thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Nhưng dù sao đây cũng không phải là phương pháp cứu cánh. Vậy cứu cánh là sao? Tức là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liệu thoát sanh tử. Ấn Quang Đại Sư.